Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 17 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ đọc tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha khi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Cho con vui bước tới, cảm nhận tình yêu đôi mới. Cho con vui sống với những gì mà Chúa cho ban. Một đời vui đón nhận, không lo con chi số phận. Vui trên con đường trần, với một đời sống trong thân phận.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 1 câu 40 đến câu 45. Có người bị phong hủi đến gặp Chúa Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Chúa Giêsu chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức chứng phong hủi biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được làm sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa trong đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chặn lòng thương người phong hủi và chữa cho anh được sạch. Người phong hủi đã chạm vào lòng thương xót bao la của Chúa, và Chúa đã ra tay chữa anh. Điều này khiến chúng ta tự hỏi, làm thế nào người phong hủi đã chạm được vào lòng thương xót của Chúa? Theo như những gì Thánh Sử Marco thuật lại, chúng ta nhận ra rằng người phong hủi này rất ý thức về bệnh tình của mình. Anh rất ý thức về sự bất lực của mình trước căn bệnh hiểm nghèo. Anh nhận thấy mình yếu đuối, và trong khóe nhìn của mọi người xung quanh, anh là một người tội lỗi. Anh cũng như mọi người hiểu rằng vì tội lỗi của anh đã dẫn anh đến tình trạng bệnh tật như thế. Anh ý thức mình cần được sạch, nhưng anh cũng hiểu anh đành bó tay trước vận mệnh của mình. Giờ đây, anh nghe biết về Chúa Giêsu và anh chạy đến với Ngài. Anh thực sự khao khát được Chúa thương và chữa lành. Anh muốn được trở lại, hòa nhập vào cộng đồng xã hội, được tham dự sinh hoạt tôn giáo và được anh chị em đồng loạt đón nhận. Ý thức về tình trạng của mình được nghe biết về Thiên Chúa quyền năng và yêu thương, anh chủ động đến gặp Chúa Giêsu. Anh tỏ thái độ thành khẩn và mở lời van xin trước. Sự chủ động thể hiện lòng khao khát và thiện chí nơi anh đã chạm vào lòng thương xót của Chúa. Việc anh không ngần ngại mở lời van xin, việc anh không đắn đo hay nghi ngờ về lòng thương xót của Chúa, và Chúa đã thực sự tỏ lòng thương vì sự phó thác này. Khi ý thức về mình, khi đã chủ động đến gặp Chúa, người phong hủi đã có thái độ nào? Cả ba thánh sử Matthew, Marco và Luca đều cho chúng ta thấy thái độ khiêm tốn tột bậc của người phong hủi. Thánh Marco kể, anh đến bái lạy Chúa Giêsu mà nói. Thánh Luca diễn tả, anh sắp mặt xuống xin Chúa Giêsu. Còn Thánh Marco thì thuật lại, anh quỳ xuống van xin. Sau khi anh biểu lộ thái độ khiêm tốn thì anh mở lời. Thánh Matthew kể rằng anh nói, còn hai thánh sử kia lại diễn tả, anh van xin. Ý thức, thái độ và lời nói của người phong hủi đã biểu lộ sự khiêm tốn và lòng tin mạnh mẽ của anh. Chỉ có một người hết sức tin tưởng mới có thái độ như thế. Và chỉ có lòng tin được biểu lộ như thế mới chạm vào lòng thương xót của Chúa mà thôi. Trong cuộc sống, có lẽ không khó để được Chúa chữa lành cho chúng ta. Nhưng chúng ta thường ít khiêm tốn đến tột đỉnh khi nhìn nhận vị thế của mình trước tôn nhan Chúa. Chúng ta chỉ biết hời hợt về tình trạng của mình, chứ không hề ý thức sâu sắc và thực sự khao khát được Chúa chạm đến. Chúng ta thường cầu nguyện, nhưng hiếm khi lời cầu nguyện ấy toát ra từ tận thâm sâu sự cảm nghiệm bó tay của chúng ta. Chúng ta vẫn thường lây hoay xoay sợ và cầu xin theo kiểu hèn xui. Hãy tự nhìn lại mình xem, biết bao lần chúng ta đã cầu nguyện với xác tín Chúa làm được điều chúng ta muốn. Lời Chúa hôm nay trả lời cách mạnh mẽ cho chúng ta. Nếu chúng ta tỏ thái độ và cất lời lên cách tin tưởng mạnh mẽ với Chúa rằng, Chúa ơi, nếu Chúa muốn, thì Chúa cũng sẽ trả lời cho chúng ta rằng, ta muốn. Và đó là điều kiện để chúng ta được Chúa chữa lành. Suy niệm tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi, luôn ý thức về tình trạng yếu đuối tội lỗi của mình trước ngàn Thánh Chúa, luôn khao khát được Chúa yêu thương và chữa lành, luôn mau mắn chạy đến với Chúa khi đã biết về quyền năng của Ngài, luôn khiêm tốn trong cử chỉ và lời nguyện cầu trước uy quyền của Chúa, và cuối cùng là hết lòng hết dạ tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa, xin cho con luôn vui tươi, dù có phải lo âu và thống khổ. Xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình, nhưng biết nghĩ đến những người quanh con, những người cũng như con đang cần một người bạn, những người bị phóng hủy, bị loại trừ và xa cách. Lạy Chúa, nếu như con nên yếu đuối, thì xin cho con biết yêu thương và sáng suốt hơn, thông cảm và nhân từ hơn. Nếu bàn tay con cùi hội, thì xin giúp con luôn biết mở ra khẩn xin và lại biết cho đi. Lạy Chúa, xin cho con biết đón nhận khổ đau và bệnh tật như một lời kinh. Ước gì khi con sống hay chết, lúc nào con cũng khiêm hạ và tín thác, lúc nào con cũng tin tưởng cậy dựa vào lòng yêu thương vô biên của Chúa. Amen.
Cho con một tình mê, cho con một niềm tin, cho con niềm cậy trông, luôn vui lòng theo Chúa đang xây cuộc sống. Dân bước trong tình yêu, sống trên cho niềm tin, an vui niềm cậy trông, cả cuộc sống là bài ca.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng di dân và tị nạn là những người mang theo niềm tin và hy vọng. Trong khuôn khổ Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, sau thánh lễ Chúa Nhật 13 tháng Giêng vừa qua, tại nhà nguyện Sistine, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự kinh truyền tin với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn từ, nhắc lại ý nghĩa các bài đọc lời Chúa, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha nhấn nhủ các tín hữu bước theo Chúa Giêsu rằng: đứng trước sự dữ trong trần gian, Đức Kitô đã chọn con đường khiêm hạ và gánh lấy trách nhiệm. Người đã không chọn con đường cứu thân mình, nhưng hiến thân cho sự thật và công lý. Hướng về Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, Đức Thánh Cha nhắc lại trong thông điệp năm nay và so sánh những cuộc di dân chính là cuộc hành hương của niềm tin và hy vọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, những người di dân và tị nạn đang bước đi trong niềm hy vọng và một ngày mai tốt đẹp hơn, đồng thời vững tin Chúa hằng dẫn dắt từng bước đi của con người. Vì thế di dân là những người mang theo niềm tin và hy vọng trong thế giới này. Đức Thánh Cha luôn dành cho họ mọi niềm ưu ái khi nói rằng, hôm nay tôi gửi lời chào, lời cầu nguyện đặc biệt và phép lành đến từng anh chị em di dân và tị nạn. Mong sao những anh chị em này ở đâu cũng được đón nhận và giúp đỡ, để từng người cùng với gia đình mình được hưởng một cuộc sống xứng hợp. Như Chúa Giêsu, chúng ta hãy đến với những ai đang chịu đau khổ và những người không có tiếng nói để lắng nghe những anh chị em đó. Như đã biết, Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15 thiết lập năm 1914 và được tổ chức tại các giáo phận. Năm 2004, với huấn thị Edgar Migrantes Caritas Christi, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn và ấn định tổ chức thống nhất ngày này hàng năm trong toàn giáo hội vào Chủ nhật thứ hai sau ngày mùng 6 tháng Giêng. Tin giáo hội tại Việt Nam. Ủy ban Giáo lý Đức Tin soạn thảo sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạng hỏi thưa đợt thứ ba. Từ ngày mùng 7 đến 11 tháng Giêng năm 2013, các linh mục phụ trách giáo lý trong ba giáo tỉnh Hà Nội, Huế và Sài Gòn đã nhóm họp tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho để soạn thảo sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạng hỏi thưa đợt thứ ba. So với lần soạn thứ nhất từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2012 tại Tòa Giám mục Long Xuyên, và lần thứ hai từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 12 năm 2012 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh mang tính vùng miền, thì sự tham dự mang tính toàn quốc với 14 linh mục thuộc ba giáo tỉnh là Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Sau 5 ngày làm việc với thời khóa biểu khít khao, buổi sáng từ 7:30 đến 11:30, buổi chiều từ 14:30 đến 17:30 và buổi tối từ 19:30 đến 20:30, nhóm đã hoàn tất phần cuối của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo và sẽ hoàn chỉnh trong những ngày tới để gửi đến quý cha trưởng ban giáo lý các giáo phận và một số vị liên hệ góp ý trong tháng 2 năm 2013. Sau đó sẽ gửi đến quý đức cha trong Ủy ban Giáo lý Đức Tin để phê duyệt và đệ trình Hội đồng Giám mục Việt Nam phê chuẩn vào cuộc họp thường niên kỳ 1 vào tháng 4 năm 2013. Trong dịp này, nhóm biên soạn của Hiệp dân Thánh lễ với Đức Cha và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Mỹ Tho tại Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình để cầu nguyện cho cha Giuse Bùi Hoàng nhân dịp dỗ 2 năm. Cha Giuse nguyên là thành viên của Ủy ban Giáo lý Đức Tin và là người có công hoàn chỉnh bản dịch sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo từ bản tiếng Latin. Cũng trong dịp này, nhóm đã đến chào thăm Đức Cha Phaolô, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin. Để có thể đáp ứng sự mong mỏi của Cộng đoàn Dân Chúa, nhất là trong năm Đức Tin này, Tổ Giáo lý trực thuộc Ủy ban Giáo lý Đức Tin của Hội đồng Giám mục sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc, hy vọng sẽ hoàn tất công trình này kịp thời gian dự định vào tháng 6 năm 2013. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ đọc tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha khi tiếp kiến Ngoại giáo đoàn cảnh tòa thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần thứ nhất bài diễn văn của Đức Thánh Cha khi tiếp kiến đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh. Đức Thánh Cha nhận định về tình trạng đáng quan tâm tại Trung Đông, tại Syria. Giờ đây, chúng ta hãy theo dõi tiếp những quan tâm khác nữa của Đức Thánh Cha như sau. Tại Bắc Phi cũng vậy, sự cộng tác của mọi thành phần xã hội là điều ưu tiên, và mỗi người phải được bảo đảm quyền công dân trọn vẹn, được tự do công khai tuyên xưng tôn giáo của mình và có thể góp phần vào công ích. Tôi cam đoan với người dân Ai Cập sự gần gũi và lời cầu nguyện của tôi trong thời kỳ đang có những cơ chế mới được thiết lập. Hướng nhìn về Phi Châu, Nam Sa mạc Sahara, tôi khuyến khích những cố gắng kiến tạo hòa bình, nhất là tại những nơi đang có những vết thương chiến tranh và và tại những vùng đang chịu những hậu quả trầm trọng về mặt nhân đạo. Tôi đặc biệt nghĩ đến vùng sừng của Phi Châu, cũng như miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi mà bạo lực đang được khơi dậy, bó buộc nhiều người phải bỏ nhà cửa, gia đình và khuôn khổ cuộc sống của họ. Đồng thời, tôi không thể không nói đến những đe dọa khác đang xuất hiện ở chân trời. Theo những khoảng cách điều đặn, Nigeria là nơi diễn ra những cuộc khủng bố tạo nên các nạn nhân, nhất là nơi các tín hữu Kitô đang tụ họp nhau để cầu nguyện. Như thể oán ghép muốn biến các đền thờ cầu nguyện và an bình thành những trung tâm sợ hãi và chia rẽ. Tôi cảm thấy rất đau buồn khi hay tin, chính trong những ngày chúng ta mừng lễ Giáng sinh, các Kitô hữu đã bị sát hại một cách dã man. Nước Mali cũng bị bạo lực sâu xé và đang phải chịu một cuộc khủng hoảng sâu đậm về cơ chế và xã hội, cần phải khơi dậy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Tại Cộng hòa Trung Phi, tôi mong ước rằng các cuộc thường thuyết đã được loan báo cho những ngày tới đây đưa tới sự ổn định và tránh cho dân chúng khỏi phải tái trải qua những kinh hoàng của nội chiến. Sự xây dựng hòa bình luôn tiến hành qua việc bảo vệ con người và những quyền cơ bản của con người. Nghĩa vụ này, tuy nó bị đe dọa những thể thức và cường độ khác nhau, đang đặt câu hỏi cho mọi quốc gia và phải liên tục được soi sáng nhờ phẩm giá siêu việt của con người và những nguyên tắc trong bản tính con người. Trong số những nguyên tắc ấy, đứng hàng đầu có sự tôn trọng sự sống con người trong mọi giai đoạn. Về vấn đề này, tôi vui mừng vì một nghị quyết của Nghị viện của Hội đồng Âu Châu hồi tháng Giêng năm qua đã yêu cầu cấm việc làm cho chết êm dịu, được hiểu như một sự cố tình giết một người đang ở trong tình trạng lệ thuộc bằng hành động hoặc bằng sự bỏ sót. Đồng thời, tôi đau buồn nhận thấy rằng, tại nhiều nước khác nhau, cả những nước có truyền thống Kitô giáo, người ta vận động để du nhập hoặc nới rộng những luật bãi bỏ sự trừng phạt hoặc cho tự do phá thai. Phá thai trực tiếp, tức là nhắm phá thai như một mục tiêu hoặc như một phương tiện, là điều trái với luật luân lý một cách trầm trọng. Khi khẳng định như thế, giáo hội Công giáo không thiếu sự cảm thông và từ ái, kể cả đối với bà mẹ. Đúng hơn, vấn đề ở đây là cảnh giác sao cho luật pháp không làm biến thái một cách bất công sự quân bình giữa quyền sống của một người mẹ và quyền của đứa con được sinh ra. Cả hai quyền đều thuộc về hai người một cách đồng đều. Trong lĩnh vực này, một điều cũng gây lo âu, đó là phán quyết gần đây của Tòa án Liên Mỹ Châu về nhân quyền, liên quan đến việc thụ thai trong ống nghiệm, định nghĩa lại một cách độc đoán về lúc thụ thai và làm suy yếu việc bảo vệ sự sống trước khi sinh ra. Theo nhận định của Đức Thánh Cha, Tây Phương mơ hồ về các quyền con người. Đức Thánh Cha nói trong bài diễn văn của Ngài như sau. Đáng tiếc thay, tại Tây Phương, người ta cũng thấy nhiều mơ hồ về ý nghĩa các quyền con người và nghĩa vụ đi kèm. Các quyền thường được lẫn lộn với những biểu thị thái quá về sự tự quyết của con người. Con người tự tham chiếu mình và không còn cởi mở đối với cuộc gặp gỡ Thiên Chúa và với tha nhân. Con người co cụm vào mình khi chỉ tìm cách thỏa mãn những nhu cầu riêng của mình. Trái lại, để có đặc tính chân chính, sự bảo vệ các quyền con người phải cứu xét con người trong sự toàn diện theo chiều kích cá nhân và cộng đoàn. Tiếp tục cuộc suy tư của chúng ta, cũng nên nhấn mạnh việc giáo dục cũng là một con đường ưu tiên khác để xây dựng hòa bình. Cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay là điều dạy chúng ta về vấn đề ấy. Cuộc khủng hoảng xảy ra vì lợi lộc quá nhiều khi được tuyệt đối hóa, gây thiệt hại cho lao công và người ta phiêu lưu vô độ trên những con đường kinh tế tài chính thay vì trên những con đường kinh tế thực sự. Vì thế, cần tìm lại ý nghĩa của lao công và lợi tức tương ứng. Để đạt tới mục đích ấy, nền giáo dục chống lại những cám dỗ của lợi lộc riêng tư và ngắn hạn, để quy hướng nhiều hơn về công ích. Ngoài ra, cần cấp thiết huấn luyện các nhà lãnh đạo, những người sẽ điều khiển các tổ chức công cộng quốc gia và quốc tế trong tương lai. Liên hiệp Âu Châu cũng cần những đại diện sáng suốt và có khả năng để thực hiện những chọn lựa khó khăn, cần thiết để chấn chỉnh nền kinh tế của mình và đặt những nền tảng vững chắc cho sự phát triển của mình. Nếu đứng một mình, một số nước có lẽ sẽ tiến bước nhanh hơn, nhưng cùng nhau, tất cả chắc chắn sẽ đi xa hơn. Nếu chỉ số khác biệt giữa hối suất tài chính là một mối lo, thì những khác biệt trong sự tăng trưởng giữa một số nhỏ ngày càng giàu thêm và một đa số ngày càng nghèo thêm sẽ gây ra hoang mang. Nói tắt một lời, vấn đề ở đây là không cam chịu với tình trạng suy yếu về an sinh xã hội trong lúc người ta chiến đấu về tài chính. Đầu tư trong lĩnh vực giáo dục tại những nước đang trên đường phát triển ở Phi Châu, Á Châu và Mỹ Châu Latin có nghĩa là giúp các nước ấy khắc phục nghèo đói và bệnh tật, cũng như thực hiện những hệ thống luật pháp công bằng, tôn trọng phẩm giá con người. Điều chắc chắn là để thực thi công lý, những kiểu mẫu tốt về kinh tế vẫn chưa đủ, cho dù chúng cần thiết. Công lý chỉ được thực thi nếu có những người công chính. Vì thế, kiến tạo hòa bình có nghĩa là giáo dục cá nhân bài trừ tham nhũng, nạn phạm pháp, nạn sản xuất và buôn bán ma túy, cũng như tránh những chia rẽ căng thẳng có nguy cơ làm cho xã hội kiệt lực, cản trở sự phát triển và sống chung hòa bình. Tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay, tôi muốn nói thêm rằng hòa bình xã hội cũng bị lâm nguy do một số vi phạm tự do tôn giáo. Đôi khi đây là sự gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề đời sống xã hội. Trong một số trường hợp khác, đó là thái độ bất bao dung hoặc bạo hành chống lại con người, các biểu tượng xác định căn tính tôn giáo và các tổ chức tôn giáo. Cũng xảy ra tình trạng này là các tín hữu, đặc biệt là các Kitô hữu, bị cấm cản, không được góp phần vào công ích qua các tổ chức giáo dục và từ thiện của họ. Để bảo vệ hữu hiệu việc thực thi tự do tôn giáo, điều thiết yếu là tôn trọng quyền phản kháng lương tâm. Biên cương này của tự do liên hệ tới những nguyên tắc rất quan trọng, có tính chất luân lý đạo đức và tôn giáo, được ăn rễ sâu nơi phẩm giá của chính con người. Những nguyên tắc ấy giống như những bức tường nâng đỡ toàn thể xã hội muốn thực sự có tính chất tự do và dân chủ. Vì thế, cấm sự phản kháng lương tâm về mặt cá nhân và tổ chức, nhân danh tự do và sự đa nguyên sẽ mở đường cho những cánh cửa bất bao dung và cưỡng bắt mọi người phải đồng điều nhau. Ngoài ra, trong một thế giới có những giới hạn ngày càng mở rộng hơn, xây dựng hòa bình bằng đối thoại không phải là một chọn lựa nhưng là điều cần thiết. Trong viễn tưởng ấy, tuyên ngôn chung giữa Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan và Đức Thượng phụ Moscow được ký kết hồi tháng 8 năm ngoái là một dấu chỉ mạnh mẽ cho các tín hữu nêu ra để tạo điều kiện dễ dàng cho những quan hệ giữa dân tộc Nga và dân tộc Ba Lan. Tôi cũng muốn nhắc đến Hiệp định Hòa bình mới ký kết tại Philippines và nhấn mạnh vai trò của cuộc đối thoại giữa các tôn giáo để có sự sống chung hòa bình trong vùng Mindanao. Và Đức cha kết luận rằng, quý vị đại sứ, vào cuối thông điệp hòa bình dưới thế sẽ được mừng kỷ niệm 50 năm trong năm này, vị tiền nhiệm của tôi, Đức Trung Phước Gioan 23 đã nhắc lại rằng hòa bình chỉ là một danh từ trống rỗng ý nghĩa nếu nó không được lòng bác ái linh hoạt và kiện toàn. Như thế, lòng bác ái ở trọng tâm hoạt động ngoại giao của tòa thánh và trước tiên ở trọng tâm mối quan tâm của người kế vị thánh Phêrô và của toàn thể giáo hội Công giáo. Đức bác ái không thể thay thế cho công lý bị phủ nhận, nhưng đằng khác, công lý không thay thế cho đức bác ái bị phủ nhận. Giáo hội thực hành hàng ngày đức ái trong các tổ chức từ thiện với những nhà thương và bệnh xá, cũng như các tổ chức giáo dục, trong đó có các viện cô nhi, trường học, học viện, đại học, cũng như qua sự trợ giúp dành cho dân chúng gặp khó khăn, nhất là trong và sau các cuộc xung đột. Nhân danh bác ái, giáo hội muốn gần gũi tất cả những người đau khổ vì thiên tai. Tôi nghĩ đến các nạn nhân bị lụt tại Đông Nam và cuồng phong xảy ra ở bờ biển phía đông của Hoa Kỳ. Tôi cũng nghĩ đến những người bị động đất dữ dội tàn phá một số miền ở Bắc Italia. Như quý vị biết, tôi cũng muốn đích thân đến những nơi ấy, và tôi đã có thể nhận thấy ước muốn nồng nhiệt của dân chúng, mong tái thiết những gì đã bị phá hủy. trong thời điểm này của lịch sử Italia. Tôi cầu mong rằng tinh thần kiên trì và sự dấn thân chung linh hoạt toàn thể quốc gia Italia yêu quý.
Chương trình được tiếp nối với chương mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, những sự kiện nổi bật của Giáo hội Việt Nam và Dân Chúa trong nước trong năm 2012 là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo trang web Hội đồng Giám mục Việt Nam, thì trong năm qua, Giáo hội Việt Nam đã có những biến cố nổi bật như sau. 1. Hội nghị toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tại Việt Nam. Để kỷ niệm 40 năm thành lập 1972-2012, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ 10 tại Việt Nam với chủ đề 40 năm Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đáp ứng những thách đố của châu Á. 2. Giáo hội Việt Nam khai mạc năm đức tin. Hiệp thông với Giáo hội Hoàn cầu, Giáo hội Việt Nam đã chính thức khai mạc năm đức tin vào sáng ngày 12 tháng 10 năm 2012. Lễ khai mạc năm đức tin đã được tổ chức trọng thể tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Thanh Hóa. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã ấn định ngày khai mạc năm đức tin ở cấp giáo phận là ngày 18 tháng 10 năm 2012 và ở cấp giáo xứ là ngày 21 tháng 10 năm 2012. 3. Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2012, tại Thánh địa La Vang, Tổng giáo phận Huế, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã cử hành thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ hồn xác lên trời và nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang. Đồng tế với Đức gia Chủ tịch có Đức Tổng giám mục Leopoldo Ghirelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế và 16 đức giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, một đức viện phụ cùng hơn 200 linh mục. Tham dự thánh lễ đặc biệt này còn có rất đông đảo nam nữ tu sĩ và khoảng 2.000 tín hữu. 4. Phái đoàn Tòa Thánh đến Hà Nội. Chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2012, Phái đoàn Tòa Thánh đã đến Hà Nội chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ 3 với Phái đoàn Việt Nam theo thỏa thuận đã đạt được từ cuộc họp lần trước tại Vatican hồi cuối tháng 6 năm 2010. Phái đoàn do Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh dẫn đầu cùng với Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Đức ông Francisco Xavier Cao Minh Dung, thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, và Đức ông Banaba Nguyễn Văn Phương, thuộc Bộ Truyền giáo. 5. Tân Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế và Tân Giám mục Giáo phận Phú Cường. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp nhận đơn từ nhiệm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế của Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể và Giám mục Giáo phận Phú Cường của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ. Ngài đã bổ nhiệm Đức Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế và Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước làm Tân Giám mục Giáo phận Phú Cường. Về tình hình thực thi pháp lệnh của nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động tín ngưỡng và tôn giáo của các cấp chính quyền, thì trong năm 2012, theo tin tổng hợp từ các trang mạng, có những vụ việc đáng chú ý như sau. 1. Nhà cầm quyền Việt Nam đã thu hồi visa Phái đoàn Tòa Thánh. Một phái đoàn thuộc Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình của Tòa Thánh do một vị Hồng Y dẫn đầu, theo chương trình, sẽ tới Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2012 để thu thập các lời điều trần về cuộc đời và các công trình hoạt động của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có thể hữu ích cho việc phong thánh. Nhưng ngay hôm 21 tháng 3 năm 2012, Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Ý đã vội vã thu hồi visa ấy, khiến phái đoàn phải hủy chuyến đi. 2. Tình trạng linh mục Công giáo Việt Nam bị đánh đập và hành hung. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2012, sau khi đi dâng lễ an táng ở làng Con Hờ Non, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum về, linh mục Nguyễn Quang Hoa đã bị ba tên côn đồ người Kinh đuổi theo, dùng hung khí là thanh sắt liên tục đánh đập ngài nhiều lần một cách dã man. Tuy thoát chết, nhưng cha Hoa bị bầm dập cả mình mẩy, chân tay. Bác sĩ khẳng định rằng cha Hoa đã bị dập phổi. Tiếp sau đó, vào ngày 14 tháng 4 năm 2012, nhà cầm quyền Chương Mỹ, Hà Nội đã dùng một bọn côn đồ và công an giả danh côn đồ đến đập phá nhà nuôi trẻ cô nhi do linh mục Giuse Nguyễn Văn Bình, chánh xứ Yên Kiện tổ chức. Linh mục Bình bị đánh bất tỉnh, nhiều giáo dân đã bị đánh tàn ác dã man, các trẻ cô nhi bị đuổi ra khỏi nhà, nhiều vật dụng bị vứt ra sân và ngôi nhà bị đập phá tan tành. 4. Tình trạng quân đội, công an và côn đồ đàn áp giáo dân. Vào ngày 11 tháng 6 năm 2012, khi các linh mục Hạt Phủ Quỳ cùng giáo dân huyện Quỳ Châu và bà con láng giềng tập trung về gia đình ông Nguyễn Văn Vị thuộc bản Bình 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu để cùng dân thánh lễ cầu bình an cho gia đình ông nhân dịp ông này vừa hoàn thành ngôi nhà mới, thì một số kẻ lạ mặt, khoảng 50 người mà bà con giáo dân đã nhận ra một số trong họ là công an, đã kéo đến ngăn cản, khủng bố tâm lý và đánh trọng thương một số giáo dân. Trước đó, Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi ngày 3 tháng 6 năm 2012, khi linh mục Giuse Ngô Văn Hậu đến dân lễ, một đội ngũ cán bộ khoảng 50 người thuộc chính quyền huyện Con Cuông đã đến ngăn chặn và gây nhiễu. Tuy nhiên, cha Hậu vẫn can đảm tiến hành dân lễ cho bà con. Ngày 24 tháng 6 năm 2012, khi linh mục Gioan Bautista Nguyễn Đình Thục đến dân lễ sinh nhật Gioan Cẩy Giả, thì tình hình quấy nhiễu càng trở nên trầm trọng hơn. Đến chiều ngày 1 tháng 7 năm 2012, linh mục Gioan Bautista Nguyễn Đình Thục lại đến dân thánh lễ cho các giáo dân thuộc giáo điểm Con Cuông, thì bị một nhóm côn đồ chặn lại đánh đập. Các giáo dân tại giáo điểm Con Cuông hay tin, vội đến tiếp cứu, thì cũng bị nhóm côn đồ đánh đập dã man. Một số giáo dân bị bắt, nhiều giáo dân bị thương nặng, trong đó có chị Maria Ngô Thị Thanh bị đánh vỡ hộp sọ. 5. Các cơ sở tôn giáo bị đập phá. Ngày 28 tháng 5 năm 2012, Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum đã gửi văn thư kiến nghị tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về việc các cơ sở tôn giáo của giáo phận trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đặc biệt khu nhà trung tâm tình thương của Tòa Giám mục Kon Tum, tòa lạc ở số 12 Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, đang bị nhà cầm quyền đập phá trái pháp luật. Ngày 12 tháng 8 năm 2012, nhà nguyện làng Đắc Phờ Nang, xã Con Thục, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, lại bị nhà cầm quyền gây áp lực, buộc giáo dân trong làng phải tháo dỡ thánh giá, bàn thờ, nhà tạm đặt mình thánh chúa. Và sáng ngày 13 tháng 8 năm 2012, nhà cầm quyền tiếp tục buộc dân làng tháo chuông nhà nguyện. Khi dân làng dứt khoát không thực hiện, cán bộ xã đã tự ý tháo xuống. Và theo thông báo mới nhất của Tòa Giám mục Hà Nội vào ngày 3 tháng 1 năm 2013 cho biết, ngày 29 tháng 10 năm 2012, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã gửi đơn khiếu nại khẩn cấp lần 4 đến các cấp chính quyền liên hệ. Trong khi tòa tổng giám mục chưa nhận được văn thư trả lời nào từ chính quyền, thì sáng ngày 3 tháng 1 năm 2013, Sở Y tế Hà Nội lại tiếp tục phá dỡ tu viện Camalo và tiến hành công trình xây dựng nhà điều trị nội khoa tại đây. Sau khi đã liên hệ nhưng không thể tiếp xúc được với những vị hữu trách cao cấp của chính quyền, Đức Tổng Giám Mục đã gửi đơn khiếu nại khẩn cấp lần 5 đến Thủ tướng và các cấp chính quyền. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa điểm qua những sự kiện đáng chú ý liên quan tới tình hình Giáo hội Việt Nam và Dân Chúa trong nước trong năm 2012. Theo báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2011 của Hoa Kỳ ghi nhận rằng, Chính phủ Việt Nam nhìn chung tôn trọng quyền tự do tôn giáo của hầu hết các nhóm tôn giáo đã đăng ký và một số nhóm tôn giáo chưa đăng ký. Tuy nhiên, vẫn có một số nhóm tôn giáo đã đăng ký và chưa đăng ký cho biết họ vẫn bị sách nhiễu, vẫn tiếp tục có những thông tin về vi phạm tự do tôn giáo, trong đó có các vụ bắt giữ, tạm giam và kết án. Các vấn đề tiêu cực vẫn còn tồn tại, đặc biệt ở cấp tỉnh và cấp xã, như việc chậm trễ hoặc từ chối cấp đăng ký cho một số nhóm tôn giáo. Được biết, ngày 8 tháng 11 năm 2012, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ-CP về tôn giáo tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Nó thay thế cho Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ban hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2005. Trang web của Ủy ban Công lý và Hòa bình Việt Nam đã đưa ra một lời nhận xét rất vắn tắt về nghị định này như sau. Đây là một văn bản hết sức tụt hậu so với nghị định 2005 vốn đã có quá nhiều bất cập vì nó can thiệp quá thô bạo, rất bất công và đầy vô lý vào công việc thuần túy nội bộ của các tôn giáo, xâm phạm nghiêm trọng quyền căn bản của công dân. Chắc chắn sẽ gây nhiều xáo trộn trong đời sống xã hội, đồng thời khó có thể lường trước những hệ lụy phức tạp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc hiện nay chính quyền Hà Nội vẫn tiếp tục phá dỡ tu viện Camalo, bất chấp đơn khiếu nại kêu cứu 5 lần của Đức Tổng Giám Mục Phêrô đến Thủ tướng và các cấp chính quyền, là một minh chứng cho thấy rằng Giáo hội Việt Nam sẽ phải tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn và thử thách trong năm mới Quý Tỵ 2013 này. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn về quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Tương ứng với quyền bính của cha mẹ là sự vâng phục của con cái. Sự hài hòa giữa quyền bính của cha mẹ và sự vâng phục của con cái chỉ có thể có nhờ bầu khí tin tưởng, thái độ tích cực của hai bên, cũng như một đường lối thưởng phạt hợp lý. Sự thưởng phạt có cần thiết cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ không? Cần phải áp dụng sự thưởng phạt như thế nào mà vẫn duy trì được bầu khí tin tưởng giữa cha mẹ và con cái? Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. việc thực thi quyền bính của cha mẹ bao gồm hai thứ quyền. Một là quyền được làm những quyết định có liên quan đến hạnh kiểm, cách cư xử của con cái. Hai là quyền được áp đặt sự thưởng phạt. Thưởng phạt hay tiến thưởng và trừng phạt. Như vậy, vừa có tính cách tích cực, vừa bao gồm khía cạnh tiêu cực. Nhưng trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là cha mẹ cần phải có một đường lối rõ ràng. Nếu không có một đường lối rõ ràng, cha mẹ sẽ dễ rơi vào nguy cơ tùy tiện và thiếu nhất quán, và như vậy đánh mất sự tin tưởng nơi con cái. Để được rõ ràng và nhất quán, sự thưởng phạt cần phải được xây dựng trên tình thương. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất được người Việt Nam chúng ta thể hiện qua câu nói, thường chờ roi cho vọt. Tiêu biểu cho nguyên tắc thường chờ roi cho vọt ấy, chúng ta có thể đọc lại câu chuyện thương mẹ già yếu được ghi lại trong sách Cổ học Tinh Hoa. Hàn Bá Du ăn ở với mẹ rất có hiếu. Những khi có lỗi, mẹ thường đánh đòn. Một hôm Bá Du phải đòn, khóc mãi. Mẹ thấy vậy hỏi, mỗi khi mẹ đánh, con biết lỗi, con cam chịu ngay. Lần này sao con khóc dài như thế? Bá Du thưa, mỗi khi mẹ đánh con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con thấy không đau mấy, con biết sức mẹ đã yếu. Cho nên con nghĩ, con thương mẹ mà con khóc. Tác giả Thuyết Uyển của câu chuyện đưa ra lời bình như sau. Con ăn ở với cha mẹ, tuy khó nhọc khổ sở cũng không dám oán như Bá Du trong chuyện này. Không những không oán mẹ lại còn thương mẹ già yếu. Tình con yêu mẹ như thế mới thật là thấm thiết. Cha mẹ trừng phạt mà con cái vẫn cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Điều này đòi hỏi nơi cha mẹ không chỉ một nghệ thuật sửa trị mà còn cả một tấm lòng thương yêu được thể hiện qua mọi cử chỉ và hành động của cha mẹ. Một tình thương đích thực làm động lực cho sự thưởng phạt trước hết phải là một tình thương biết tôn trọng và cảm thông với sự khác biệt của con cái. Cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong giáo dục mà cha mẹ không thể bỏ qua. Giáo dục cho con cái nên người không phải là uốn nắn cho chúng trở thành một nối dài của cha mẹ, hay theo bất cứ một khuôn mẫu có sẵn nào, mà là giúp chúng trở nên chính chúng. Là tín hữu Kitô, cha mẹ lại càng phải nhận biết rằng, họ là những người cộng tác với Chúa để giúp cho con cái được nên người. Thiên Chúa đã tín nhiệm nơi họ và ủy thác cho họ sứ mệnh sinh dưỡng con cái. Họ cũng phải thể hiện tình thương ấy với chính con cái họ. Thường cho roi cho vọt là một nguyên tắc nền tảng trong việc thực thi quyền bính trong gia đình. Nó nổi lên sự cần thiết của sự thưởng phạt trong việc dạy dỗ con cái. Ngày nay nhiều người không chấp nhận nguyên tắc này vì họ quan niệm rằng cần phải tôn trọng con cái và để chúng được tự do. Dĩ nhiên, nếu chỉ nhìn nguyên tắc thưởng phạt dưới khía cạnh tiêu cực, người ta sẽ chỉ nghĩ đến nhiều lạm dụng và bạo động từ phía cha mẹ. Trong thực tế, không thiếu những cha mẹ chủ trương sử dụng bạo động để uốn nắn con cái. Chuyện con cái bị đánh đập hay hành hung không phải là chuyện hiếm có trong các gia đình Việt Nam. Lắm khi cha mẹ có những cử chỉ bạo động với con cái chỉ vì họ không tôn trọng chúng và không được thúc đẩy bởi tình thương mà thôi. Roi vọt hay sửa trị mà không được thúc đẩy bởi tình yêu thương chỉ dẫn đến bạo động từ phía cha mẹ và sự nổi loạn nơi con cái mà thôi. Thường cho roi cho vọt, không nên hiểu chỉ dưới khía cạnh tiêu cực, mà cụ thể là những cử chỉ xúc phạm đến thân xác con cái như đánh đập hoặc những phát biểu nặng lời như may, thiếu tự chủ của cha mẹ. Những cử chỉ này luôn luôn là một xúc phạm đến con cái, và bất cứ một sự xúc phạm nào cũng là một vết thương khó chữa lành trong tâm hồn con cái. Thái độ hung hãn, bạo động trong lời nói, cũng như cử chỉ của cha mẹ luôn làm tổn thương con cái. Tương ứng với lầm lỗi của con cái phải là sự sửa trị và răn dạy của cha mẹ. Cha mẹ sẽ thiếu trách nhiệm nặng nề nếu luôn chiều con cái đến độ nhắm mắt làm ngơ hay tán thành những sai trái của chúng. Một thái độ như thế cũng có tính cách hủy hoại không kém gì một hành vi bạo động của cha mẹ đối với con cái. Ở đây, cách sống của cha mẹ, tự nó cũng đã là một sự sửa trị và răn dạy có giá trị nhất. Gương sáng của cha mẹ có giá trị như một phán quyết về hành động của con cái. Khi con cái nhìn vào cách sống của cha mẹ, chúng hiểu được thế nào là đúng đắn, thế nào là sai trái. Gương sáng của cha mẹ là lời răn dạy nền tảng không thể thiếu sót được trong việc giáo dục con cái. Tuy nhiên, dùng lời nói để giải thích, chỉ bảo, răn đe vẫn là việc làm không thể bỏ qua được. Vấn đề được đặt ra cho cha mẹ là phải nói những gì và nói như thế nào để con cái đón nhận sự răn bảo và sửa trị như thể hiện của tình thương của cha mẹ đối với chúng. Lời răn bảo và sửa trị hiệu nghiệm nhất chính là thái độ bình tĩnh của cha mẹ. Một thái độ lắng nghe, một ánh mắt nghiêm nghị hay cảm thông có giá trị hơn bất cứ một lời răn dạy nào. Đây là điều kiện tiên quyết nhất để thực hành nguyên tắc thương cho roi cho vọt. Đây hẳn cũng là điều khó thực hiện nhất, nhất là đối với những ai ít biết tự chủ. Nhưng cha mẹ cần xác tín rằng thái độ bình tĩnh của họ từ nó cũng đã là một bài học cho con cái. Gương sáng của cha mẹ sẽ suy giảm nếu họ không thể tự chủ được trong lời ăn tiếng nói của mình. Hơn nữa, cha mẹ cũng cần phải hiểu rằng chính trong khi thực thi sự răn bảo và sửa trị con cái mà họ trưởng thành hơn trong nhân cách. Con cái được nên người đã đành, mà cha mẹ, trong khi thực thi quyền bính, cũng được mời gọi đi ngày càng nên hoàn hảo hơn. Về vấn đề thưởng phạt con cái, chúng tôi sẽ bàn tiếp trong câu chuyện gia đình tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Vì yêu Chúa đã cho con làm người, cho con được sống giữa đời chữ tốt tươi. Con xin cảm tạ Chúa muôn muôn lần, tin yêu vào Chúa sớm chiều suốt cuộc đời con. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều rằng Chúa muốn con thực thi. Xin cho con suốt đời nhân thế, biết phân đấu không ngại khó khăn, để từ đây
dành. Tại vùng trang trại xa xôi, có một người nông dân trồng được giống bắp ngô rất tốt. Năm nào bác cũng mang tới tham dự hội chợ nông nghiệp và đều đạt giải nhất. Ai cũng cho rằng bác nông dân có những bí quyết riêng độc đáo. Có lần, một phóng viên phát hiện ra rằng người nông dân luôn chia sẻ những hạt giống tốt nhất của mình với những người hàng xóm ở các trang trại xung quanh. Phóng viên đặt câu hỏi, tại sao bác lại chia những hạt giống tốt nhất đi, trong khi năm nào họ cũng đem sản phẩm đến cùng hội chợ liên bang để cạnh tranh với sản phẩm của bác. Bác nông dân thật thà đáp, anh không biết ư, gió luôn thổi phấn hoa và cuốn chúng từ trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu những người hàng xóm quanh tôi chỉ trồng được những giống cây xấu, thì việc thụ phấn do gió rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng bắp ngô của chính trang trại tôi. Nghĩa là, nếu tôi muốn trồng được thứ bắp ngô tốt, tôi cũng phải giúp những người xung quanh trồng được giống bắp ngô tốt ấy. Quý vị và các bạn thân mến, hành động của bác nông dân quả là hào phóng. Bác đã không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm và cả giống cây tốt cho người hàng xóm. Vì thế, mùa màng của bác luôn đạt năng suất cao. Cuộc sống là sự cộng sinh giữa các tạo vật với nhau. Trong sự sáng tạo khôn ngoan của Thiên Chúa, mọi tạo vật đều có sự liên đới với nhau, cái này dựa vào cái kia mà tồn tại. Quan sát hành trình của giọt nước, chúng ta mới cảm nhận cuộc sống sáng tạo của Thiên Chúa kỳ diệu biết bao. Nước bốc hơi lên cao, tụ thành những đám mây. Khi gặp điều kiện thuận lợi, đám mây ấy rơi xuống thành mưa. Từng cơn mưa mát thấm sâu vào lòng đất, làm cho hạt nảy mầm, sinh trưởng và đơm bông kết trái. Nước lại tiếp tục một hành trình mới, là trôi chảy ra sông biển và kết tụ thành mây. Dù ở nơi nào, dạng vật chất nào, nước cũng làm trọn vai trò của mình là giúp cho sinh vật khác được sống. Quan sát mối quan hệ giữa các sinh vật, chúng ta càng thấy rõ sự cộng sinh cực kỳ quan trọng. Nó làm nên sự hợp thành các dạng sống chính trên trái đất và tạo ra sự đa dạng sinh học vô cùng phong phú. Như vậy, có thể nói, quan hệ cộng sinh là một mối quan hệ có lợi cho cả hai bên. Đó là nền tảng cho sự phát triển lâu dài và bền vững. Cuộc sống xã hội loài người cũng vậy. Nếu mỗi người biết quan tâm và chia sẻ hạnh phúc của mình cho những người xung quanh, thì mọi người đều có được hạnh phúc. Giá trị cuộc sống được đo bằng những gì chúng ta đã cho đi hơn là những gì đã nhận lãnh. Hạnh phúc được chia sẻ thì hạnh phúc sẽ tăng lên. Như gợn sóng lăn tăn trải rộng tạo nên vùng sóng lớn, cũng vậy, niềm vui được trao tặng thì niềm vui càng thêm ý nghĩa. Nhờ có sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau mà cuộc sống ngày càng phát triển theo những hướng tốt đẹp. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, Chúa Giêsu đã từng khuyên dạy chúng ta: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Hãy làm cho người khác những gì chúng ta muốn người khác làm cho mình. Còn Thánh Phaolô thì dạy: hãy vui với người vui, khóc với người khóc, hãy chia cơm sẻ áo cho người đói rách. Vì tất cả những gì tốt đẹp chúng ta làm cho nhau chính là làm cho Thiên Chúa. Chúng ta chỉ thực sự trở thành con cái Thiên Chúa khi biết đối xử tốt với tha nhân, vì tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa. Trong ý nghĩa đó, chúng ta luôn luôn được mời gọi chia sẻ và dấn thân vì hạnh phúc của người khác. Mẹ Teresa Calcutta bảo rằng, mỗi lần chúng ta thực thi tình bác ái đối với những người nghèo khó, là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa ở nơi họ. Cho đi là chia sẻ những cái mình quý trọng, chứ không phải để làm nhẹ bớt những cái dư thừa. Mọi cử chỉ yêu thương được thực hiện với tất cả lòng chân thành đều đưa các tâm hồn lại gần Thiên Chúa. Chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi săn sóc đến hạnh phúc của người khác. Thiên Chúa là đấng quảng đại, luôn ban cho chúng ta dư tràn những đấu đã dằn, đã lắc. Phần chúng ta cũng phải đáp trả thế nào cho xứng hợp với những gì đã lãnh nhận. Thiên Chúa không ở đâu xa, người ở ngay bên cạnh chúng ta. Đó là người hàng xóm láng giềng, kể cả những người xa lạ không quen biết, thậm chí cả kẻ thù của chúng ta, đặc biệt là những người bé nhỏ, nghèo hèn, vô danh trong xã hội. Thánh Gregorio cả cảm nhận sâu sắc mối liên hệ thân thiết giữa con người với Thiên Chúa. Anh em đến với Thiên Chúa ư, cố gắng đừng đến một mình. Mong sao những ai đã nghe tiếng gọi của tình yêu Thiên Chúa biết rút từ trong lòng ra những lời khích lệ cho tha nhân. Lạy Chúa, Chúa đã thân hành đến với chúng con trong thân phận một con người. Chúa đã chia sẻ với chúng con mọi niềm vui, nỗi buồn và cả những lo toan vất vả của kiếp người. Xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng chia sẻ với tha nhân những gì có thể, để tất cả đều tận hưởng hạnh phúc là con cái Cha trên trời. Amen.
Ngày ngày con sống trong bao niềm vui, quanh con còn có những người đang khóc than, đau thương đôi nghèo héo hon thân gầy, cho con tìm đến mỡ lòng rất chia tình thương. Xin cho con suốt đời yêu Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.